tôi đi viếng mộ Chí, rồi một ngày kia tôi cũng sẽ chết. Và cũng vào một ngày cuối hè năm 1941, tôi đang ở nhà riêng thì có người xuống gọi bảo tôi lên hướng dẫn cho thân nhân anh Chí ra thăm mộ. Tôi vội vã lên nhà dòng gặp một đôi thanh niên nam nữ rồi hướng dẫn họ đi ra nghĩa trang. Có điều tôi lấy làm lạ là người thanh niên thì im lặng cúi đầu đếm bước, người thanh nữ kia thì đã khóc từ lúc nào nên không thể tò mò muốn biết cô là gì của anh Chí. Đến mộ anh Chí rồi, tôi quay về ngay vì bận nhiều công việc. Tuy có cây thánh giá mộ anh Chí đã rớt ngã bên đường, bây giờ nhờ Phạm Tuân Tuyền trực tiếp gặp bà Mai Đình, tôi mới biết người thanh nữ khóc nức nở lúc đó là bà Mai Đình và người thanh niên là bạn trai làm ở ngành đường sắt Quy Nhơn, hộ vệ bà vào Quy Hòa. Đầu mùa thu năm 1941, tôi đang làm việc thì mẹ Nhi, Mère Maria Vernon, phó giám đốc bệnh viện cho gọi tôi lên gấp nhà dòng, thì mẹ chỉ người ngồi trong phòng khách là một thanh niên tuấn tú, ăn vận âu phục trắng trông rất lịch sự. Đây là ông Trần Thanh Mại ở Huế vào gặp con. Tôi gật đầu chào, thì ông Mại lịch sự đứng dậy bắt tay tôi nói, rất hân hạnh và vui mừng gặp được anh Nguyễn Văn Xê. Và tôi, qua cái xiết tay của ông Mại cũng đáp lễ, dạ tôi cũng rất hân hạnh được gặp ông. Sau khi chào mẹ Nhi, chúng tôi đi song song ra mộ Chí, và trên đường đi ông Mại hỏi tôi rất nhiều về Chí từ lúc mới vào cho đến khi yên nghỉ ngàn thu. Ông nói chính mẹ Vernon, mẹ Chota đã nói về tôi và Chí. Ngoài ra lưu ý ông Mại rằng chỉ còn tôi biết rõ nhất về sinh hoạt của Chí. Hiện tôi là người đang giữ tập thơ di cảo của Chí, tôi thủy chung như nhất, kể rành rọt khúc chiết về những ngày Chí ở Quy Hòa cho ông Mại nghe. Vì tôi nghĩ chính Chí đã căn dặn ở di ngôn là phải báo ngay cho Trần Thanh Mại và Quách Tấn là Chí đã chết ngày tháng nào. Sau khi nghe tôi kể vanh vách, thì ông Mại đứng trầm tư mặc niệm trước mộ Chí. Qua những phút suy tưởng, ông Mại hỏi, anh C, tập thơ cầu nguyện là của anh, nhưng vì sự nghiệp thi ca của Chí ngày mai, nên tôi xin anh cho tôi mượn một thời gian ngắn để làm một tài liệu nghiên cứu. Tôi sốt sắng trả lời ông Mại ngay, thưa ông, tôi rất sẵn lòng đưa ngay cho ông mượn, nhưng rất tiếc là tôi đã trao cho dượng rể tôi là nhà văn Bùi Tuân hồi cuối hè vừa rồi. Nghe tôi nói, ông Mại gật đầu nhưng nét mặt biểu hiện nhiều suy nghĩ, nên lại hỏi tôi tiếp, còn tập thơ đời của Chí thì để tặng ai? Như lúc nãy anh có nói với tôi. Tôi trả lời ngay, đó là anh Phạm Văn Trung, cũng là một bệnh nhân ở đây và có mở một quán hàng tạp hóa nhỏ. Ông Mại nhíu mày hỏi tôi như ngạc nhiên, anh C có hiểu nguyên nhân nào Chí đã tặng anh Trung tập thơ đời không? Tôi đã rõ là ông Mại hiểu lầm nên tôi giải thích, sở dĩ tập thơ đời tặng anh Trung vì Chí hỏi tôi yêu đời hay yêu đạo, thì tôi trả lời là yêu đạo nên Chí mới ghi tặng tôi tập thơ cầu nguyện, và dĩ nhiên tập thơ đời thì Chí phải để tặng anh Trung. Nhưng ông Mại vẫn còn thắc mắc, ông chủ quán tên Trung có liên quan gì đến Chí mà sao tôi không nghe các mẹ khi nãy nói đến? Tôi phải thêm một lần nữa giải thích, anh Trung có mở quán bán tạp hóa nên từ ngày Chí vào cho đến chết, anh luôn luôn chăm sóc bằng cách cung cấp cho nước trà sớm trưa chiều tối, và thỉnh thoảng đôi ba ngày gửi ít bánh kẹo cho Chí ăn chơi. Lúc này ông Mại gật gật đầu, à, ân đền oán trả mà, tôi hiểu lòng Chí lắm. Ở nghĩa trang về nhà, tôi đưa ông Mại đến quán anh Trung. Sau khi nghe lời giới thiệu đôi bên của tôi và lời yêu cầu của ông Mại, anh Trung mới lăng xăng mở ngăn bàn, học tủ, kiếm, để cuối cùng sau 5 phút anh Trung đưa ra một tập giấy blue trắng mỏng đã bị xé rách hơn phân nửa. Anh Trung nhìn đôi tay ông Mại nâng niu lật từng trang mà lắp bắp như người có lỗi, thưa thầy, tôi không ngờ nó quý để mà giữ cẩn thận, nên tôi dùng bừa bãi quá, xin thầy tha lỗi cho. Ông Mại cầm tập thơ xem tới xem lui rồi nói, các trang bị xé rách anh còn giữ hay không? Anh Trung trả lời nhỏ như người bệnh, dạ không dám giấu gì thầy, tôi thấy giấy tốt quá nên tôi vấn thuốc và dùng gói tiêu tỏi bán hàng. Nói dứt lời, anh chạy đến rổ tiêu tỏi và mau tay bóc ra hết, rồi gom lại từng góc tư, từng phân nửa tờ Polia có những chữ đánh máy chưa bỏ dấu đưa cho ông Mại. Ông Mại cầm những tờ giấy mà không nén được tiếng thở dài và hỏi tiếp: "Anh Trung, anh có nhớ những tờ giấy như thế này còn ở đâu nữa không? Anh hãy ráng tìm dùng cho Chí đi." Anh Trung lại loay hoay như gà mắc đẻ, lục lọi kiếm tìm một lần nữa ở quán anh, và rồi với hai bàn tay đã cong, anh vung lên để phân bua: "Thưa thầy, tôi nói thật, thì có điều gì không phải xin thầy tha lỗi cho." Thấy anh Trung như thế, nên ông Mại cười nói: "Anh cứ nói sự thật." Anh Trung nghe nói như vậy, nên hớn hở ra mặt: "Thú thật với thầy là nhật trình mắc quá, nên tôi cũng thỉnh thoảng làm giấy đi tiêu." Nghe xong lời anh Trung, tôi thấy ông Mại đổi sắc nhưng giọng nói vẫn ôn tồn: "Thường thì mấy anh đi tiêu ở mô?" Tôi và anh Trung cùng chỉ tay về mấy hàng dương xa xa và nói: "Dạ, ở trên lũy ngoài đó đó." Trần Thanh Mại hướng về chúng tôi, chỉ và thở dài lắc đầu chịu thua, khi ông nghĩ những tờ giấy blue mỏng đã bị rách rời khỏi tập thơ thì chắc chắn đã bị những cơn mưa mùa đông, mùa xuân của miền Trung xóa nhòa nát vụn vảnh, hay bị gió núi, gió biển thổi tung bay muôn hướng. Sau khi biết không hy vọng kiếm tìm gì hơn nữa, ông Mại đi lên chào các mẹ và đi một vòng ngắm nhìn Quy Hòa trong buổi hoàng hôn, rồi trở về Quy Nhơn. Sau cuộc cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mừng quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945, thì ở bệnh viện Quy Hòa xảy ra nhiều lộn xộn nên tôi xin xuất viện. Ngày 17 tháng 10 năm 1945, tôi ra ga xe lửa Quy Nhơn chen lấn mua vé đi Sài Gòn. Sau khi mua vé xong, tôi đi lên toa hành khách thì thấy người hàng chật như nêm, đứng nhìn ráo rác một hồi. Tôi bắt đầu lách từng người và đến bên một ông khách ăn mặc âu phục rất chỉnh tề, lịch sự, nhưng có để kế bên một chiếc cặp da lớn. Tôi lễ phép nói: "Thưa ông, nếu có thể được thì xin cho tôi ngồi ở nơi chiếc cặp da này." Ông khách quan sát tôi nhưng không nói, chỉ lẳng lặng cầm chiếc cặp da lên cho tôi ngồi xuống đó. Khi xe lửa bắt đầu chuyển bánh, ông khách mở cặp da lấy ra một cuốn sách và xoay lưng ngang lại đọc, nên tôi được dịp coi ké. Những dòng chữ đầu dán vào mắt, tôi run lên vì quá rõ ràng: "Thơ cầu nguyện đề tặng anh C. François Chí, từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, trừ lúc ăn và ngủ tiêu tiểu, còn thì giờ khác tôi đều tranh thủ coi cọp, và lúc ông khách không xem thì tôi mượn coi, nên khi đến ga Mương Mán của Phan Thiết thì tôi đã xem hết cuốn Thân Thế và Thi Văn Hàn Mạc Tử của Trần Thanh Mại. Nhờ may mắn xem cuốn sách này, tôi mới biết anh Chí là nhà thơ Hàn Mạc Tử đã có danh tiếng lúc chưa mắc bệnh, và ông Mại là một nhà văn phê bình và viết truyện ký danh tiếng. Nhưng ngay khi ấy, tôi thấy có nhiều chỗ ông Mại viết về Quy Hòa còn sót, nhất là diễn tả chưa đúng sự thật những ngày Chí ở Quy Hòa, cũng như ngày ông vào gặp tôi và thăm mộ Chí. Tôi định bụng sẽ viết thư cho ông Mại để bổ túc, nhưng chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ lớn, đến 9 năm sau thì Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 tạm chia cắt hai miền Nam Bắc, và ông Mại đã theo tiếng gọi Tổ quốc đi tập kết ra Bắc. Và sau đại thắng mùa xuân năm 1945, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử hoàn toàn giải phóng miền Nam, thì tôi mới hay ông Mại đã chết năm 1965. Tháng 6 năm 1957, tôi từ Campuchia về Rạch Giá, Kiên Giang, thì bỗng một hôm nhận được thư của Hồ Hiếu Niệm, tức kịch tác gia Thuận Sinh, tác giả vở kịch xã hội Tàn Cơn Ác Mộng ở bệnh viện Chợ Quán, yêu cầu tôi cho biết mộ Hàn Mạc Tử ở Quy Hòa để cho gia đình thân quyến cải táng. Trả lời thư cho Niệm, tôi kèm thêm một bản sơ đồ và chỉ rõ dấu vết tôi chôn bằng hòn đá dưới chân thánh giá để đi tìm. Tuy thư tôi chỉ dẫn mạch lạc rõ ràng, vẽ chính xác nhất, nhưng tôi tự nhiên không tin có thể cải táng đúng, vì 17 năm trường biết bao thay đổi ở nghĩa trang Quy Hòa. Tháng 8 năm 1960, tôi nằm ở trại 10 bệnh viện Chợ Quán, thì dượng rể tôi là ông Bùi Tuân vào thăm và đưa cho tôi xem các bài báo Tràng An có nói về Trần Thanh Mại và Quách Tuấn đôi co nhau về bản quyền xuất bản thơ Hàn Mạc Tử. Trong báo đó, nhà phê bình Hoài Thanh đã viết ở Tràng An tập 1 số 23 ngày 4 tháng 6 năm 1942. Hàn Mạc Tử chết chưa được bao lâu, vụ kiện này xảy ra. Khách bàng quan sao khỏi nghĩ hai ông Quách Trần đương giành nhau miếng ăn chung quanh một cái xác chết, mà sự thật có như thế đâu. Và cũng báo Tràng An ngày 24 tháng 6 năm 1942, thì ông Quách Tấn tự nhận là đã ký giao kèo với gia đình Hàn Mạc Tử để giữ độc quyền xuất bản thơ của Hàn Mạc Tử. Vì vậy nên ông kiện Trần Thanh Mại trích thơ của Hàn Mạc Tử không có phép của ông. Ông Trần Thanh Mại thì bảo là trích thơ Hàn Mạc Tử là thực hiện lời di chúc của nhà thơ và để theo ý muốn của gia đình Hàn Mạc Tử, mà đại diện là ông Bá Hiếu, em của Hàn Mạc Tử, là một người thừa kế của nhà thơ. Ông Mạc còn trưng bằng chứng là có sự ưng thuận của chính Quách Tấn, vì trong thư gửi ông Mại, ông Tấn đã viết: "Nhân anh Chế Lan Viên sắp ra Huế, tôi gửi những bài thơ của Hàn Mạc Tử cho anh mượn." Vụ án Hàn Mạc Tử lằng nhằng không đi đến đâu, nhưng dư luận thì có ý bênh vực Trần Thanh Mại vì cho việc tranh luận kiện tụng của Quách Tấn là quá đáng. Nhưng theo lời ông Bùi Tuân nói với tôi thì vụ án có đưa ra tòa ở Huế, nhưng nhà văn Nguyễn Tiến Lãng ngồi ghế chánh án đã xử huề đôi bên. Vì sự việc như vậy nên ông Bùi Tuân đã nói với tôi: "Cháu nên viết lại quãng đời Hàn Mạc Tử ở Quy Hòa để cho dư luận quần chúng hiểu thêm về sự đau khổ và bệnh tật cái chết của Hàn Mạc Tử, cũng như để mọi người sẽ phán xét hai ông Quách Trần đúng sai." Năm 1964, ở bệnh viện Bến Sắn, tôi gặp lại Diệp Nam, là một trong hai em nhỏ cầm đèn lúc đưa đám Hàn Mạc Tử ở Quy Hòa năm 1940. Em cho tôi biết là từ năm 45 đến năm 46 ở Quy Hòa đã cải táng tập thể 4 lần, vì mỗi năm nước triều của con suối vào mùa mưa đã dâng ngập nghĩa trang, làm xói mòn mồ mả và mang đất cát đi. Vậy thì chúng ta có thể cả quyết từ năm 1945, năm tôi rời Quy Hòa, đến năm 1959, năm gia đình Hàn Mạc Tử vào Quy Hòa cải táng ra gành ráng, ít nhất ở Quy Hòa đã cải táng tập thể 2 lần. Và đối với người bệnh ấy, khi còn sống người ta còn hất hủi, không ngó ngàng tới, thì huống hồ gì là ngôi mả sơ sài, hòm bằng ván gòn rừng mỏng một phân, lại nằm sát con đường của nghĩa trang, cách con suối chỉ một thước tây. Nay nghĩa trang rộng ra nên con suối đã nằm trong, thường bị nước triều con suối cộng nước mưa dâng ngập hàng năm, ngập gần như cả Quy Hòa nếu là mưa bão lũ lớn. Còn lũ cá thì theo con nước nào không biết kéo đến tha hồ lội tung tăng quanh các mộ phần, chui vào gốc dương liễu hoặc các ngôi mả sụp mà sanh con đẻ cháu. Mà những mộ bia hoặc thánh giá bằng thanh củi gỗ như của Hàn Mạc Tử, không tên tuổi hay bị năm tháng cát bụi gió mưa xóa nhòa, thì khi cải táng người ta nào biết mộ nào là của ai, và đau đớn thay có mấy ai nghĩ đến việc sắp xếp thứ tự ngăn nắp, quy củ những ngôi mộ của bao kẻ mắc bệnh phong đau khổ tủi nhục nhất trần gian này. Năm 1970, nằm ở nhà thương Bến Sắn, tôi có đọc tạp chí Phổ Thông của Nguyễn Vĩ có bài nghi vấn về ngôi mộ Hàn Mạc Tử ở Gành Ráng không có hài cốt của nhà thơ, do độc giả ở Quy Nhơn hay Đà Nẵng tôi không nhớ rõ viết, nên thắc mắc với báo. Bài viết này đã có đăng ở tạp chí Văn Sài Gòn số 179 ngày 1 tháng 6 năm 1971, và chính tác giả đã đi gặp cha cận, linh mục đã làm phép giải tội và phép xác cho Hàn Mạc Tử. Và chính cha cận đã đồng ý ý kiến trên, vì cha cho biết Quy Hòa cải táng nhiều lần nên mồ mả bị thất lạc hết. Linh mục Nicholas Cận sau này về ở giáo xứ Hộ Diêm thuộc Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Năm 1971, tôi được các bạn trẻ ban chủ trương thi văn Đoàn Nguồn Thương động viên viết về Hàn Mạc Tử ở Quy Hòa. Ban chủ trương Nguồn Thương gồm thi sĩ Đơn Phương, người được nhà văn Sơn Nam giới thiệu thơ Thương Quê trên nhật báo Tia Sáng, và được ban thi văn Mây Tần của nhà thơ soạn giả Kiên Giang Hà Huy Hà cho diễn ngâm nhiều lần trên đài phát thanh Sài Gòn. Nhạc sĩ Hải Vân Nhi có nhạc phẩm ghi băng thời đó là Khung Trời Tưởng Nhớ với giọng hát của ca sĩ Thanh Thúy, nói về cuộc sống đau thương hay mộng tưởng, nhớ nhung thời chưa bị bệnh phong, và Huyền Diệp Tử có hai kịch bản Ngỡ Ngàng và Lỡ Làng diễn trên đài phát thanh và đài truyền hình Sài Gòn năm 1973 và 1975 với ban thoại kịch Tân Dân Nam. Lúc ấy tôi đã cố gắng khắc phục bệnh tật để viết và đã được đăng tải ở Đặc San Nguồn Thương trong những năm 1971-1972. Nhưng tôi vẫn chưa viết hết thì Đặc San của các bạn trẻ nói trên đã vì nhiều lẽ mà tự đình bản. Năm 1974, Huyền Diệp Tử trong ban trị sự Đặc San Nguồn Thương đi bệnh viện Núi Sạn, trước đó có ghé thăm nhà thơ Lão Thành Quách Tấn ở địa chỉ số 12 đường Bến Chợ, Nha Trang. Trong dịp này, nhà thơ tỏ ý hoan nghênh nếu tôi viết lại những ngày cuối cùng của Hàn Mạc Tử ở Quy Hòa, đồng thời kính biếu tôi tập thơ Đọng Bóng Chiều và tập biên khảo Sứ Trầm Hương cùng lời nhắn với tôi là hãy tin tưởng chắc chắn người nằm cải táng ở gành ráng là Nguyễn Trọng Chí, Hàn Mạc Tử, vì chính ông là người cùng gia đình Hàn Mạc Tử vào Quy Hòa cải táng theo như thư và sơ đồ của tôi ở Kiên Giang gửi về. Năm 1976, Huyền Diệp Tử lại có dịp đi Huế nên đã ghé thăm Hồ Hiếu Niệm, tức là Thuận Sinh, và khi về cho tôi biết là Niệm cũng không tin người nằm dưới mộ bia cải táng Hàn Mạc Tử chính là bệnh nhân phong Nguyễn Trọng Chí, vì nhiều lẽ tôi có đề cập ở trên. Theo tôi nói về phần hồn, phần tinh thần thì gia đình nhà thơ cùng người bạn thân Quách Tấn đã đem Hàn Mạc Tử từ Quy Hòa ra Gành Ráng đúng 100%, vì tôi cũng nghĩ có mấy ai trên đời này giữ trọn vẹn mãi mãi phần xác của mình, của người thân mình đâu. Và ở đây tôi xin có vài ngụ ý về vụ án Hàn Mạc Tử giữa hai ông Quách Trần. Thú thật, cho đến nay tôi không rõ ai là người trong hai ông được Hàn Mạc Tử và gia đình chấp thuận giữ tác quyền xuất bản, vì từ lúc ông Mại đến Quy Hòa gặp tôi vào mùa thu năm 1941 đến trước khi ông tập kết ra Bắc thì ông chưa hề gặp tôi lại lần nào. Còn ông Tấn thì trước giờ tôi chưa hề hân hạnh diện kiến hay trao đổi thư từ gián tiếp, mà tôi chỉ được ông gửi tặng thơ văn qua tay Huyền Diệp Tử với lời nhắn tôi có kể ở trên. Tôi xin đề cập lại lúc sắp chết, Chí có tặng tôi tập thơ và chỉ đặc biệt nhờ tôi gửi thư báo tin đến hai người là Trần Thanh Mại và Quách Tấn mà thôi. Vậy thì tôi xem như Hàn Mạc Tử đã di chúc qua lời nhắn với tôi, để tôi làm thành văn bản là lá thư gửi tác quyền xuất bản cho cả hai ông Quách Trần một khi Chí đã chết. Đã gọi là nghiên cứu, biên khảo về Hàn Mạc Tử, thì ở đây tôi cũng bắt chước ông Trần Thanh Mại khám phá và cô đọng lại rằng Hàn Mạc Tử sinh ở biển, yêu ở biển, chết chôn ở biển, và nay chúng ta đã biết là nhà thơ nằm ở biển. Còn tôi thì khám phá ra nơi sống và yêu của nhà thơ là lầu ông Hoàng ở Phan Thiết. Ngôi mộ cải táng hiện nay của anh cũng gần lầu ông Hoàng, nơi an dưỡng của Hoàng đế Triều Nguyễn cuối cùng là Bảo Đại Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Còn người bạn trẻ Huyền Diệp Tử thì nói với tôi rằng đời Hàn Mạc Tử là chữ Bình, vì sinh ở Quảng Bình, tuổi niên thiếu ở Bình Định, làm báo ở Tân Bình, Sài Gòn khi xưa là Phủ Tân Bình, yêu đương ở Bình Thuận và chết ở Bình Định. Và cuộc đời Hàn Mạc Tử thì quá đau khổ cả phần hồn lẫn xác, nên tạo hóa đã an bài chọn tên thánh là François, tức là Francisco. Để rồi ngày cuối cùng ông đã gửi xác thân tàn tạ đau thương nơi phần đất của dòng họ François d'Assise, tức là Francisco khó khăn. Mường tượng lại sự sinh hoạt của Chí trong những ngày sống ở Quy Hòa, tôi thú nhận chưa bao giờ nghe Chí nhắc đến một nàng con gái nào, chứ đừng nói là kêu gào, than khóc, nhớ thương, mộng tưởng như trong thơ Hàn Mạc Tử. Nghệ hỡi nghệ, muôn năm sầu thảm, Nhớ thương còn một nắm xương thôi, thân tàn ma dại đi rồi, rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan. Trích trong Muôn năm sầu thảm đau thương. Họ đi xa rồi khôn níu lại, lòng thương chưa đã mến chưa bưa. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Trích trong Những giọt lệ, tập đau thương. Chưa gặp nhau mà đã biệt ly, hồn anh theo dõi bóng em đi. Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió, lưu luyến bên em chẳng nói gì. Trích trong bài Lưu luyến, tập đau thương. Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh, hơn hết u buồn của nước mây, của những tình duyên thương lỡ dở, của lời rên xiết gió heo mây. Trích trong bài Sầu vạn cổ, tập đau thương. Và tôi cũng chưa hề thấy Chí khóc lần nào, dù chỉ là một giọt lệ âm thầm. Mà nếu có chăng thì đó là tiếng khóc thời ở ngoài đời, hoặc họa chăng chỉ là sự giấu giếm nơi lòng Chí mà thôi. Hãy mường tượng một người thơ đang sống trong im lìm, lẻ loi trong dãy động. Cũng hình như em hỡi động huyền không, mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng, ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa. Trích trong bài Trường Tương Tư, tập đau thương. Chiều nay chẳng có mưa dầm, mà sao nước mắt lại đầm đìa tuôn. Trích trong bài Nỗi buồn về duyên, tập đau thương. Ờ địch ơi, lệ có nguồn, hãy chia bớt nửa nỗi buồn sang tôi. Trích trong bài Này đây lời ngọc song song, tập Xuân Như Ý. Nói đến cái chết thì thấy Chí rất tỉnh táo, không lo sợ mà rất sốt sắng dọn mình, không như những lời thơ ảm đạm thê lương luôn bị tử thần ám ảnh hù dọa ngày vĩnh biệt, nên lòng luôn luyến tiếc trần thế mà Chí làm lúc chưa vào quy hòa. Nhưng khốn nỗi xác ta đành câm nín, hồn đi rồi không nhập xác thê lương. Trích trong bài Hồn lìa khỏi xác, tập đau thương. Máu đã khô rồi thơ cũng khô, tình ta chết yểu tự bao giờ. Từ nay trong gió trong mây gió, lời thầm thương rền khắp nẻo mơ. Ta còn trìu mến biết bao người, vẻ đẹp xa hoa của một thời. Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng, ôi giờ hấp hối sắp chia phôi. Ta chút linh hồn giữa lúc đây, gió sầu vô hạn núi trong cây. Còn em sao chẳng hay gì cả, xin để tang anh đến vạn ngày. Trích trong bài Chút linh hồn, tập đau thương. Và trong những ngày ở Quy Hòa, tôi cũng không bao giờ hình dung được một tấm thân nhỏ thó, gầy còm, là một bợm nhậu, hay ít nữa cũng là một người biết uống rượu. Thế mà đến giờ đây đọc thơ Hàn Mặc Tử, chúng ta thấy nhan nhản những từ say và say. Nếu thật là Chí có uống rượu thì cái chết của Chí có sự tham gia tiếp tay rất nhiều của chất men cay tàn phá ngũ tạng lục phủ, đến sinh bệnh kiết lỵ chỉ mà chết. Đêm nay lại giống đêm nào, nhấp xong chung rượu buồn vào tận gan. Say thôi lại muốn nàng nâng đỡ, nhưng nàng xa từ thủa vu quy. Nhớ thôi lòng những sầu bi, lệ rơi vào rượu hàng mi lờ đờ. Ta là khách bơ vơ phàm tục, nhớ cầm trăng cung bậc tiêu dao. Không ai trang điểm má đào, cho ta say chết đêm nào đêm nay. Trích trong bài Say chết đêm nay, tập Xuân Như Ý. Hãy uống đi chén rượu ngấm đầy hơi, chan chứa vị nồng say đêm hợp cần. Trích trong bài Đàn Ngọc, tập đau thương. Hớp rượu mạnh, máu càng hăng sức mạnh, ôi điên rồ khoái lạc đến ngất ngư. Trích trong bài Siêu thoát, tập đau thương. Nhạc đường say và rượu vẫn còn thơm, trong bài Nguồn thơm, tập Xuân Như Ý. Môi chưa nhấp cạn mạch sầu đã tuôn. Trong bài Này đây lời Ngọc Song Song, tập Xuân Như Ý. Sừng lòng chưa say chấp cả thanh bai. Trong bài Đừng cho lòng bay xa, tập Xuân Như Ý. Không nói ra vì sợ bớt say xưa. Trong bài Ra đời, tập Xuân Như Ý. Bằng tiếng kêu gào say chánh choáng, bài Sầu Vạn Cổ, trong tập Đau Thương. Say máu ngà, say nữa tới chừng mô, bài Ngoài Vũ Trụ, trong tập Đau Thương. Ôi ta đã mửa ra từng búng huyết, khi say xưa với lượn sóng triền miên, trong bài Biển Hồn Ta, tập Đau Thương. Cả trời say nhuộm một màu trắng, trong bài Đà Lạt Trăng Mờ, tập Đau Thương. Gió say lướt mướt trong màu sáng, trong bài Huyền Ảo, tập Đau Thương. Trăng choáng váng với hoa tàn cùng ngã, trích trong bài Hãy Nhập Hồn Em, tập Đau Thương. Còn nói đến cử chỉ hành động bộc lộ ra ngoài mà tôi và mọi người thấy rõ ràng nhất là trong những ngày giờ biết mình sắp chết, Chí rất sốt sắng lo về phần hồn của tôn giáo, nên Chí rất thường đi nhà thờ cầu nguyện Đức Mẹ Maria đầy ân phước và rất ao ước đi kiệu Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị. Maria, linh hồn tôi ớn lạnh, run như run thần tử thấy long nhan, run như run hơi thở chạm tơ vàng, nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến. Lạy bà là đấng tinh tuyền thánh vẹn, giàu nhân đức, giàu muôn học từ bi, cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy. Con lâm lụy vừa trải qua dưới thế, tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ. Trích trong bài Ave Maria, tập Xuân Như Ý. Và tôi nhớ lại cái huyệt đầy nước và con suối sát nghĩa trang Quy Hòa. Tôi thấy rõ Chí đã nói tiên tri là mình sẽ chết chôn bên dòng suối. Thưa, tôi không dám say mê, một mai tôi chết bên khe Ngọc Tuyền. Trong bài Một Miệng Trăng, tập Đau Thương. Một mai kia ở bên khe nước ngọc, với sao sương anh nằm chết như trăng, không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc, đến hôn anh và rửa vết thương tâm. Kịch thơ Duyên Kỳ Ngộ. Với suy nghĩ của riêng chúng tôi, nhà thơ Hàn Mặc Tử là một người luôn luôn bị hành hạ, vì đang lứa tuổi thanh xuân lại vướng mang bệnh phong, nên tinh thần bị dao động nhiều về tình yêu, bè bạn, gia quyến, cộng với thể xác bị vi trùng đục khoét, tấn công, nên trong thơ ta thường thấy sự tuyệt vọng, khi điên, lúc dại, khóc cười lẫn lộn với máu và nước mắt, đau thương xen lẫn với sự hy vọng, ước ao thanh cao ở phần hồn theo tín ngưỡng tôn giáo. Còn bệnh nhân phong Nguyễn Trọng Chí là một người không nhắc đến dĩ vãng tăm tiếng, quá khứ đau thương, mà chỉ biết đọc kinh, lần chuỗi cầu xin Thiên Chúa và đặc biệt là tôn sùng Đức Mẹ Maria. Thật chí xứng đáng là một con chiên sốt sắng đức hạnh. Và đối với các vị nữ tu dòng Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ thì chí vô cùng tôn kính yêu mến. Còn tình cảm với anh em đồng bệnh thì chí lúc nào cũng rất khiêm tốn, nhã nhặn, nhưng không kém phần thân mật vui vẻ. Đúng là một người mà có hai hình ảnh trái ngược nhau, phải không quý bạn yêu thơ và đời Hàn Mặc Tử? Hồi ức Nguyễn Văn C, thực hiện biên khảo Phạm Xuân Tuyển, đã đăng tạp chí Sông Hương Huế, số 28 ngày 11 tháng 12 năm 1987.